thưa quý thính giả, giờ đây kính mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi sứ điệp tin mừng qua phần chia sẻ lời Chúa của linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn.
Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. Amperiem festum Pasche, scien Jesus quia venitorae.
Xin kính mời quý ông bà và anh chị em cùng lắng nghe lời Chúa trong sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, khi tới Jerusalem, Sao-lô tìm cách tiếp xúc với các môn đệ, nhưng mọi người đều sợ Ngài, không tin rằng Ngài đã trở thành môn đệ. Ba-na-ba gọi Ngài đến gặp các tông đồ, và Ngài thuật lại cho các ông biết trên đường Ngài đã thấy Chúa thế nào và được Chúa phán dạy ra sao. Và tại Đa-ma, Ngài dạn dĩ xưng danh Chúa Giê-xu. Và từ đó, Ngài ra vào Giê-ru-sa-lem với các ông và dạn dĩ xưng danh Chúa. Ngài cũng giảng dạy cho dân ngoại và tranh luận với những người Hy Lạp, nên họ tìm cách giết Ngài. Các anh em biết việc đó nên đem Ngài xuống Caesarea, rồi tiện đưa Ngài về Ta-xê. Hội thánh được bình an trong miền Judea, Galilea và Samaria, sống trong sự kính sợ Chúa, được xây dựng và đầy ơn an ủi của Thánh Thần. Và xin mời ông bà anh chị em cùng lắng nghe phúc âm theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Thầy là cây nho thật và Cha Thầy là người trồng nho. Nhành nào trong Thầy không sinh trái thì người chặt đi, còn nhành nào sinh trái thì người tỉa sạch để nó sai trái hơn. Các con đã được tỉa sạch nhờ lời Thầy đã nói với các con. Các con ở trong Thầy và Thầy ở trong các con. Cũng như nhành nho tự nó không thể sinh trái được nếu không dính liền với cây nho, các con cũng vậy nếu không ở trong Thầy. Thầy là cây nho, các con là nhành. Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy phải sinh nhiều trái. Vì không có Thầy, các con không thể làm được gì. Ai không ở trong Thầy thì bị vứt ra ngoài như nhành nho và sẽ khô héo. Người ta sẽ thu lại, quăng vào lửa cho nó cháy đi. Nếu các con ở trong Thầy và lời Thầy ở trong các con, thì các con muốn gì cứ xin và sẽ được. Đây là điều làm Cha Thầy được vinh hiển, là các con sinh nhiều trái, và như thế các con trở nên môn đệ của Thầy. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, có một mẫu tin kinh hoàng đã làm cho nhiều người phải rùng mình. Đây là một tài xế xe truck chở lậu cả 100 người từ Mỹ sang, và rồi vì ở trong thùng xe bít bùng, thiếu không khí, cho nên những người đi lậu đã phải gọi 911 cầu cứu với cảnh sát Hoa Kỳ. Nhưng mà khi cảnh sát dò tìm được chiếc xe truck thì khám phá ra là có 18 người đã bị chết ngộp rồi. Mấy người khác thì lại chạy trốn vào trong một cái khu làng gần đó, nhưng cuối cùng thì cũng bị bắt lại gần hết, và chắc chắn là họ sẽ bị trả về lại nước thôi. Và người tài xế cũng bị bắt. Anh chị em cứ thử nghĩ xem, nếu bây giờ người tài xế xe truck đó tên là Tyrone Williams, anh ta thoát được lưới pháp luật, sang lại bên Mexico và kêu gọi những người bị trả về nước là một chuyến đi khác, thì không biết là có bao nhiêu người sẽ dám liều mình một chuyến ở đây. Nếu không vì một cái giá trị nào đó thật lớn thì chắc là không mấy ai dám liều mạng với tử thần đâu. Còn bình thường thì chắc người ta sẽ nghi ngờ và sợ rằng cái anh tài xế kia, thay vì đưa họ vào đất sống thì lại đưa họ vào chỗ chết, như là 18 người đã từng đi chung xe với mình. Nghĩ như thế, để chúng ta có thể hiểu được phần nào cái tâm trạng của những anh chị em Kitô hữu tiên khởi đối với Sao-lô, mà sau này được đổi tên là Phao-lô, khi thấy ông này đến tỏ tình thân thiện với mình, đâu có ai dám tin, bởi vì mấy hôm trước thôi, ông ta đã đứng ra chủ trì việc ném đá Stefano cho đến chết. Rồi mới có mấy hôm trước thôi, ông đã hầm hầm đầy sát khí đi bắt hết đàn ông đến đàn bà, hết người trẻ già cho đến lớn bé, bất cứ những ai có đạo đều bị ông bắt ném vào trong nhà giam. Thế cho nên bây giờ ai biết được bụng dạ của Sao-lô như thế nào? Lỡ ông vờ tin Chúa để rồi hủy diệt những người Kitô hữu ngay từ bên trong thì sao? Thế cho nên không lạ gì mà những Kitô hữu tiến khởi nghi ngờ tránh né Sao-lô. Nhưng may là có Ba-na-ba, một con người được mệnh danh là người hay nâng đỡ, khích lệ. Ông đã tìm cách đưa Phao-lô đi trình diện với các tông đồ, rồi thuật lại những gì đã xảy ra, nhất là về những việc mà người Do Thái cuồng tín đã tìm cách để mà hại Phao-lô khi thấy ông này cứ rao giảng về Đức Kitô. Và sau khi thuật lại như vậy, thì những người Kitô hữu, hàng ngũ các tông đồ đã vui mừng, hân hoan đón nhận Phao-lô như là một thành viên chính thức của mình. Thưa anh chị em, Ba-na-ba đã trở nên cái chiếc cầu nối kết Sao-lô với cộng đoàn Kitô hữu. Ông là người đã ghép Sao-lô vào với thân cây nho là Đức Kitô, để rồi trên cái cành nho Sao-lô đó, những chùm trái thơm ngon đã trổ sinh, đã đem lại bao ơn ích tuyệt vời cho hội thánh. Chúng ta chưa nói đến cái hành trình truyền giáo đầy gian nan của Sao-lô, chỉ nhìn vào những cái trang thánh kinh mà Chúa Thánh Thần đã dùng ngài để viết cho các tín hữu ở Roma này, ở Corinto này, Galat, Efeso hay là Colosse đó, mà bây giờ chúng ta đang thừa hưởng á, thì cũng đủ thấy là những trái nho trên cái nhành cây Phao-lô kia nó thơm ngon, nó tuyệt vời như thế nào. Thế nhưng thưa anh chị em, có một điều chúng ta cần khám phá ra từ lời Chúa hôm nay, ấy là để được sai hoa lắm quả thơm ngon cho giáo hội thì cuộc đời của Phao-lô cũng bị cắt tỉa tơi bời. Bài đọc một ghi nhận một điều nó hơi trái lạ thế này, là vừa nói đến cái tình trạng Phao-lô đang gặp khó khăn, đang bị chống đối, đang bị người ta tìm cách giết hại, thì tiếp theo đó là việc hội thánh được bình an trong toàn cõi Judea, Galilea, Samaria. Mọi người được sống trong sự kính sợ Chúa, được xây dựng và đầy ơn an ủi của Thánh Thần. Phải chăng là dưới con mắt đức tin thì tác giả sách Tông Đồ Công Vụ muốn nói với chúng ta rằng ở đâu có người chấp nhận thánh giá thì ở đó có ơn cứu độ chảy xuống đầy tràn. Tất nhiên ta cũng phải hiểu không phải thánh giá là cái nguồn phát sinh ơn cứu độ, nhưng thánh giá chính là chìa khóa để mà khai mở cho hoa trái ơn cứu độ thoát ra. Và rồi anh chị em để ý cũng sẽ thấy rằng thường thì hoa trái không thoát ra ngay trên cái chỗ được cắt tỉa, mà hoa trái lại cứ hay xuất hiện ở một chỗ khác. Có bao giờ anh chị em thấy một chùm nho nó mọc ra ngay trên chỗ bị cắt không? Không. Nhưng mà nó lại mọc ra ở một cái chỗ nào gần đó, có thể là cái nách lá hay là có thể một mốt cây gần đó. Thì cũng thế, lắm khi những cái sự tốt đẹp nó không xuất hiện ngay lúc chúng ta đang gặp đau thương, nhưng nó sẽ đến vào một lúc khác. Có khi nó không xuất hiện cho mình, nhưng nó có thể là trổ sinh trong đời của con cái hay là vợ chồng của mình. Thế nên ở đây á, nó đã ngầm chất chứa một cái lời mời gọi là chúng ta hãy mặc lấy cái tinh thần bác ái Kitô giáo, ấy là hãy biết quên mình vì tha nhân, biết đón nhận gian nan, hay nói cách khác mình hay gọi với nhau là thánh giá, để cho hoa trái ơn cứu độ được lớn lên ở trong lòng gia đình hay là những anh chị em chung quanh. Cũng như là Thánh Phao-lô, ngài từng nói về thập giá, ngài rao giảng không phải bằng sự khôn ngoan của khoa ngôn ngữ như ngài từng nói, không phải là dẻo mồm dẻo miệng, nhưng là bằng sự khôn ngoan của thập giá. Và rồi đời ngài thì đầy thập giá, nào là bị đánh đập, nào là bị ném đá, bị nghi ngờ, cho là có tham vọng, nào là bị chỉ trích, rồi bị đắm tàu, bị tù đầy, đủ loại. Và chịu những thứ đó để làm gì? nếu không phải là để cho ơn cứu độ của Đức Giêsu được chảy tràn lan đến khắp mọi nơi và cho mọi tâm hồn. Và thưa anh chị em, thánh giá chính là những cái vết dao cắt tỉa vào cuộc đời để giúp cho hoa trái của ơn cứu độ nảy sinh. Thế nhưng có lẽ vì cái sự cắt tỉa nào nó cũng có đau đớn, thế nên không mấy ai thích tham gia. Có nhiều người xem bệnh tật, khổ đau, con cái hư hỏng, làm ăn thất bại như những cái thánh giá của cuộc đời. Và vì chỉ thấy như thế, nên không ít người cứ xin sao cho hết bệnh tật, hết đau khổ, hết thánh giá. Tôi cứ nghĩ chứ, nếu như Chúa cất hết thánh giá đi thì không biết mình lấy cái gì để mà vác theo Chúa đây. Mà nếu không có cái gì để vác theo Chúa hết thì mình đâu có phải là môn đệ thật sự của Chúa Giêsu. Bởi vì Ngài đã nói là ai muốn theo ta thì phải xác khổ giá của mình mà theo mà. Thế nhưng ở đây cũng có một cái vấn đề được đặt ra. Ấy là có phải Kitô giáo là cái đạo suy tôn đau khổ, là cái đạo cổ suý cho sự cắn răng chịu đựng hy sinh, có phải là cái đạo tôn thờ sự khốn nạn nhất trong cuộc đời là sự chết à? Có người đặt vấn đề như vậy đấy. Không biết là ông bà anh chị em sẽ trả lời thế nào. Thế thì tôi hỏi chứ, khi nhìn lên thánh giá, thường anh chị em thấy những gì? Thấy một con người chết treo toàn đen ở trên đó, thân xác thì rách nát, đầu thì ngoẹo một bên, mặt mũi thì thê thảm. Và rồi mình cảm thấy tội nghiệp cho Chúa quá. Nhưng mà nếu vậy thôi thì chưa đủ thưa anh chị em. Đúng hơn ta phải khám phá cho ra cái động lực nào đã khiến Chúa Giêsu chịu chết ở trên nó chứ. Và cái động lực đó là gì? Xin thưa, đó là yêu thương. Thế nhưng cũng có người không thể hiểu được là tại sao Chúa yêu mình mà Chúa lại chết vì mình. Đây cũng là một cái vấn đề đã được một linh mục đặt ra. Và rồi trong suy tư tìm kiếm câu trả lời thì một hôm Ngài đã chứng kiến cái đám tang của một em bé chết vì ung thư. Bà mẹ khóc lóc vật vã đau đớn vô cùng. Và rồi không biết mấy lần bà đã xỉu lên xỉu xuống. Bà than khóc và trong lời than của bà người ta nghe chứ, ước gì mẹ chết thay cho con. Khách quan thì rõ ràng đứa bé đó nó bị ung thư chứ bà mẹ có bị đâu. Và nó chết chứ bà có chết đâu. Nhưng mà tại sao bà cứ xỉu lên xỉu xuống như vậy? À, thì ra giữa bà mẹ và đứa con nó có một liên hệ của tình yêu. Và chính mối liên hệ yêu thương này mà bà mẹ đã đau cái đau của đứa con. Thậm chí bà còn muốn chết thay cho đứa con. Hay như ông bà anh chị em có đọc Cựu Ước thì thấy cái chuyện của vua David đó. Ông có đứa con tên là Absalom, một đứa con vừa hư hỏng, ngang bướng, ngộ nghịch, nó dám kéo quân chống lại cha mình, rồi lại còn bắt và làm nhục các cung phi của vua David nữa chứ. Thế rồi sau này khi mà quân của David phản công và thắng thế thì David cứ bảo với quân lính là đừng có giết Absalom, hãy giữ gìn thằng bé đó cho ta. Mà nó đâu có bé đâu, nó là trên dưới 30 tuổi chứ có ít gì. Nhưng rồi khi mà nghe tin Absalom bị tướng Joab phóng lao vào giữa ngực cho chết thì David khóc òa lên, vừa khóc vừa kêu: Absalom con ơi, phải chi cha chết thay cho con ơi là con. Tại sao David lại đối xử như thế với một đứa con tệ bạc, lại còn muốn chết thay cho nó nữa? Nó không phải là vì ông thương con quá sức. Và thưa anh chị em, qua những hình ảnh trên đây thì chúng ta có thể thấy được cái tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người.
Và không phải chỉ như bà mẹ hay là như ông bố đau cái nỗi đau của con và muốn chết thay cho con. Nhưng mà ở đây là Chúa chết thật sự cho con người. Chết thật chứ không phải là muốn đâu. Và cái chết đó là một lời diễn tả của tình yêu. Mình phải đọc cho ra cái ý nghĩa đó khi mà nhìn lên thánh giá. Và rồi khi mà đọc được thánh giá là dấu chỉ của yêu thương, là cái sự cắt tỉa cho đời mình và đời người có thêm hoa trái tốt đẹp của ơn cứu độ, thì thái độ sống của mình phải thế nào nếu không phải là một sự xác tín như thánh Phaolô? Tôi sống không phải là tôi sống nữa, mà là Đức Kitô sống trong tôi. Và rồi Ngài đã dám thốt lên như thế này, là tôi thâm tin rằng dù khó khăn bạo tác, dù khổ nhục cay đắng, dù trần truồng đói khát hay là hiểm nguy, dù là chiều cao hay là chiều sâu, dù là âm phủ hay là quyền thần, bất cứ cái gì thì không có cái gì có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa được. Một tình yêu được tỏ bày trong Đức Giêsu Kitô. Một vài tâm tình xin được chia sẻ với anh chị em, và xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em. Amen.
Kính thưa quý thính giả, quý vị vừa theo dõi sứ điệp tin mừng qua phần chia sẻ lời Chúa của linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn. Và bây giờ Nguyệt Nga kính mời quý vị cùng lắng nghe một sáng tác của nhạc sĩ Viện Sứ, Niềm Đau và Thập Giá, với tiếng hát của Quang Dũng, được trích từ CD Thánh Ca Dấu Chân do Hội Bác Ái Francisco thực hiện.
Ngàn trung biển biệt trôi đi, con kêu lên cha nhân từ, lệ sâu buồn tràn mi mắt, Chúa ơi Ngài ở đâu? Không gian sao như vắng ngắt, ấm nỗi đau trong đêm trường, khẽ cất lên tiếng thở dài, đời con chôn chuyện qua. Bỗng nhìn về đồi Gô Tha, nơi treo Giê-xu Chúa Trời, thập tự nặng nề Chúa vác, ngã xuống nhọc nhằn thấy. Ôi Giê-xu con Thiên Chúa, Chúa đâu mang chuộc tội tình, sao đớn đau nỗi cực hình, chết tôi nhục cho. Chúa ơi Chúa trời con, xin đỡ nâng dắt dìu con biết con luôn cần Chúa. Vâng Chúa ơi suối ủi an, con quyết dâng nỗi niềm đau, những hy sinh của cuộc hiệp cùng thập tự cứu rỗi, chuộc lại tội của nhân thế, con xin dâng lên cha tình thương. Bỗng nhìn về đồi Gô Tha, nơi treo Giêsu Chúa Trời, thập tự nặng nề Chúa mang, ngã xuống nhọc nhằn thân. Ôi Giêsu con Thiên Chúa, Chúa đâu mang chút tội tình, sao đớn đau nỗi cực hình, chết tội nhục cho con. Vâng Chúa ơi, Chúa Trời con, xin đỡ nâng dắt dìu con, con biết con luôn cần Chúa. Vâng Chúa ơi, xuôi ủi an, con quyết dâng nỗi niềm đau, những hy sinh của cuộc đời, hết cùng thập tự cứu rỗi, chuộc lại tội của nhân thế, con xin dâng lên Cha tình thương, con xin dâng lên Cha tình thương.